Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 1 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga bắn tên lửa vào thành phố Kryvyi Rih của Ukraine, giết chết ít nhất 4 người, gồm một bé gái 10 tuổi. Quận trưởng quận Kryvyi Rih nói, còn người kẹt trong đống đổ nát, người dân đang tìm cách cứu người thân của họ ra. Phó Thủ tướng Trung Quốc thăm Pakistan kỷ niệm 10 năm thiết lập hành lang kinh tế. Và các nhà lập pháp Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về cuộc đàn áp phe đối lập ở Bangladesh. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Kryvyi Rih, miền nam Ukraine hôm thứ Hai, đã giết chết ít nhất 4 người, trong đó có một bé gái 10 tuổi và mẹ của cô bé, đồng thời chôn vùi một số người khác dưới đống đổ nát. Quận trưởng quận Kryvyi Rih nói còn người kẹt trong đống đổ nát, người dân đang tìm cách cứu người thân của họ ra. Chưa biết chính xác có bao nhiêu người chết cho đến khi dọn được hết đống đổ nát. Một đoạn video do Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng lên cho thấy khói bốc lên từ một lỗ hổng ở mặt bên ngoài của tòa nhà dân cư 9 tầng và một tòa nhà 4 tầng khác gần như bị san bằng. Tin buồn, 4 người đã chết ở Kryvyi Rih. Sergei Lisar, thống đốc khu vực, viết trên ứng dụng tin nhắn Telegram. Thị trưởng Oleksandr Vilko cho biết trong số họ có một bé gái 10 tuổi và người mẹ 45 tuổi của bé. Thống đốc Lisan cho biết 53 người đã bị thương, trong đó có 5 trẻ em. Gần 150 cư dân của tòa nhà đã tự thoát ra ngoài và 30 người được lực lượng cứu hộ giúp, ông nói thêm. Hãy nghĩ đi, biết bao nhiêu người và chúng nó đã phóng tên lửa vào họ, ông nói. Tổng thống Zelensky, người lớn lên ở thành phố sản xuất thép với dân số 600.000 người trước chiến tranh, cho biết các cuộc tấn công đã đánh trúng một tòa nhà dân cư và một tòa nhà đại học. Cuộc khủng bố này sẽ không làm cho chúng tôi sợ hãi hay gục ngã. Chúng tôi đang làm và cứu người dân của mình, ông nói trên ứng dụng Telegram. Các quan chức Hoa Kỳ vừa rời Úc với cảm giác được khuyến khích sau chuyến đi kéo dài gần một tuần, trong đó có cả chuyến đi tới Papua New Guinea. Đây là chuyến đi thứ 9 của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhằm mục đích cải thiện mối quan hệ ngày càng tăng cường với Papua New Guinea bằng cách gia tăng khả năng phòng thủ của chính phủ và đảm bảo các kế hoạch hợp tác quốc phòng đầy tham vọng hơn với Australia. Phát biểu bên lề cuộc họp với các quan chức quốc phòng Australia, các quan chức Mỹ cho biết công việc, đặc biệt là các cuộc thảo luận ở Brisbane cho các cuộc tham vấn cấp bộ trưởng Australia-Hoa Kỳ thường niên lần thứ 33 đã được đền đáp. Liên minh Mỹ-Úc mạnh hơn bao giờ hết, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói, và lượt qua thông báo hôm thứ Bảy về các sáng kiến quốc phòng mới với chính phủ Úc. Những sáng kiến đó bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng cho một loạt căn cứ không quân trên khắp miền Bắc Australia, tăng cường triển khai lực lượng và khả năng của Hoa Kỳ tới Australia trên cơ sở luân phiên, và các kế hoạch để Australia bắt đầu sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác và đạn dược, những loại đang có nhu cầu cao ở Ukraine. Tuy nhiên, ngoài những kế hoạch trên, các quan chức Mỹ và Úc cũng nhấn mạnh đến sự gần gũi của liên minh. Các giới chức Hoa Kỳ nhiều lần gọi đây là mối quan hệ không thể phá vỡ, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong gọi Hoa Kỳ là đồng minh quan trọng của Úc. Hoa Kỳ là đối tác toàn cầu thân thiết nhất của chúng tôi, đối tác chiến lược thân cận nhất của chúng tôi, bà Wong nói sau cuộc tham vấn Osmin hôm thứ Bảy, đồng thời cho biết thêm mối quan hệ hiện nay là về việc vận hành liên minh của chúng ta để đảm bảo hòa bình ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Để nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles hôm Chủ nhật đã bay trên chiếc máy bay phản lực của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, một chiếc Boeing 747 được quân sự hóa, từ Brisbane đến Townsville, Úc để thăm các binh sĩ tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre. Cuộc tập trận song phương là cuộc tập trận chung lớn nhất giữa Hoa Kỳ và Úc trong năm nay, có sự tham gia của 30.000 binh sĩ, bao gồm cả những người đến từ 11 quốc gia khác. Một số quốc gia khác bao gồm Papua New Guinea, Fiji và Tonga lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận. Một trong những kịch bản của cuộc tập trận là khả năng Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công khai ra lệnh cho các lực lượng vũ trang của mình sẵn sàng thống nhất Đài Loan với Trung Quốc bằng vũ lực vào năm 2027. Các quan chức tình báo Hoa Kỳ nói không rõ liệu ông Tập Cận Bình có ra lệnh cho một cuộc xâm lược như vậy hay không. Thông tin tình báo mới nhất tiếp tục cho thấy ông ta không muốn sử dụng vũ lực, nhưng các quan chức quân sự và quốc phòng Hoa Kỳ từng nói rằng Bất kể Bắc Kinh dự tính thế nào thì Hoa Kỳ và các đồng minh của họ vẫn phải sẵn sàng. Tương tự có những lo ngại về tư thế quân sự ngày càng hung hăng hơn của Trung Quốc trên không và trên biển khắp Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Các quan chức quân sự Úc cho biết một số khả năng cần thiết, chẳng hạn như là khả năng giao tiếp hiệu quả giữa các quân đội và nền tảng, nỗ lực vượt qua màn sương mù của thông tin sai lệch và bóp méo là khía cạnh chính của cuộc tập trận hiện tại. Một số nhà phân tích cũng cho rằng những diễn biến trong vài ngày qua và hàng loạt thỏa thuận mới sẽ thúc đẩy khả năng của các đối tác quan trọng của Mỹ trong việc đẩy lùi Trung Quốc nếu cần thiết. Brian Clark, một thành viên cấp cao tại Viện Hudson có trụ sở ở Washington, nói hiện nay các nhà lãnh đạo Úc không còn có cách nào để đe dọa hoặc trả đũa bằng quân sự đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh thực hiện các hành động gây hấn với Úc. Ông nói với VOA qua email, ví dụ, Trung Quốc có khả năng tiến hành các hoạt động vùng xám chống lại Úc khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc cố gắng mở rộng phạm vi ảnh hưởng quân sự của họ trên khắp Tây Thái Bình Dương. Nếu Australia không thể đe dọa đánh trả, Trung Quốc có thể leo thang quy mô và cường độ quấy rối hoặc bắt đầu xâm phạm lãnh thổ Australia như Trung Quốc đã làm với Nhật Bản, Philippines và Đài Loan. Nhưng sau chuyến thăm gần đây nhất này, các quan chức Hoa Kỳ tham gia vào các cuộc đàm phán với các đối tác Thái Bình Dương của Mỹ cảm thấy phấn khởi bởi những gì họ nhìn thấy. Có một tầm nhìn khu vực chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Một quan chức quốc phòng cấp cao thứ hai nói với các phóng viên với điều kiện giấu tên. Đó không chỉ là Hoa Kỳ, quan chức này nói. Bạn nghe từ các quốc gia trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dù lớn hay nhỏ rằng có một số nguyên tắc, quy tắc nhất định mà họ tin là quan trọng và có giá trị và củng cố sự ổn định trong khu vực. Một lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã đến Pakistan hôm Chủ nhật để tham dự một buổi lễ do chính phủ tài trợ trong tuần này, đánh dấu kỷ niệm 10 năm hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng của họ trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường toàn cầu của Trung Quốc. Hà Lập Phong, Phó Thủ tướng Trung Quốc kiêm đặc phái viên của Chủ tịch, đã đến Islamabad trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Chính phủ tuyên bố một kỳ nghỉ 2 ngày ở thủ đô Pakistan bắt đầu từ thứ Hai để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho phái đoàn nước ngoài. Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm của ông Lập Phong phản ánh tầm quan trọng của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương của họ. Bộ này lưu ý rằng ông Lập Phong sẽ là khách mời chính tại một sự kiện kỷ niệm một thập niên của CPEC và tổ chức các cuộc họp với lãnh đạo của nước này. Bộ đề cập đến hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan CPEC được giới thiệu vào tháng 7 năm 2013 như là một dự án hàng đầu của sáng kiến vành đai con đường. Cả hai nước đều nói rằng CPEC đã mang lại hơn 25 tỷ đô la đầu tư trực tiếp của Trung Quốc và Pakistan, xây dựng các nhà máy điện, phát triển cảng nước sâu Gwadda của Pakistan ở vị trí chiến lược trên biển Ả Rập và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Trong thập niên qua, với tư cách là một dự án tiên phong quan trọng của sáng kiến vành đai con đường, CPEC đã đạt được kết quả tốt đẹp và trở thành một chuẩn mực mới cho tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Pakistan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm thứ Bảy khi thông báo về chuyến thăm của ông Lập Phong. Bộ này cho biết thêm rằng, các quốc gia là đối tác hợp tác chiến lược trong mọi điều kiện thời tiết và là những người bạn sắt đá. CPEC nhằm mục đích giúp cho khu vực miền Tây Trung Quốc vốn không giáp biển có khả năng tiếp cận ngắn nhất với các thị trường quốc tế thông qua cảng Gwadda. Dự án lớn này đã tạo ra gần 200.000 việc làm trực tiếp tại địa phương, xây dựng hơn 1.400 km đường cao tốc và đường bộ, bổ sung 8.000 MW điện vào lưới điện quốc gia, chấm dứt nhiều năm mất điện vì bị cắt điện ở quốc gia 230 triệu dân này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các phóng viên ở Bắc Kinh hồi đầu tháng này rằng các dự án CPEC đang phát triển mạnh trên khắp Pakistan, tạo ra đóng góp hữu hình cho sự phát triển quốc gia và sự kết nối khu vực. Những người chỉ trích nói rằng nhiều dự án đã bị trì hoãn, trong đó có một số khu công nghiệp được chào mời nhiều và lẽ ra sẽ giúp Pakistan tăng cường xuất khẩu để kiếm ngoại tệ rất cần thiết. Nhập cư bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu đã tăng 10% trong nửa đầu năm 2023 so với một năm trước, cơ quan phụ trách về biên giới của khối cho biết hôm thứ Hai, với các tuyến Địa Trung Hải chiếm phần lớn lượng người đến. Frontex, cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu, báo cáo có đến 132.000 người từ bên ngoài cố vào EU qua các cửa khẩu biên giới thông thường từ đầu năm cho tới cuối tháng 6, cao hơn 10% so với cùng kỳ năm 2022. Cơ quan này cho biết các điểm giao cắt ở trung tâm Địa Trung Hải đã tăng hơn 1/3 và chiếm một nửa tổng số khi lượng người từ Tunisia đến Ý tăng lên. Lưu thông trên tất cả các tuyến đường khác vào EU đã giảm so với nửa đầu năm 2022. Đầu tháng này, EU đã ký một thỏa thuận với Tunisia để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp đến khối này, nơi quyết tâm kiểm soát chặt chẽ những người đến bằng đường biển trước các cuộc bầu cử toàn châu Âu sẽ diễn ra trong một năm. EU từ lâu đã thúc đẩy giảm thiểu tình trạng nhập cư bất hợp pháp từ Trung Đông, châu Phi và châu Á, bất chấp những lời chỉ trích từ các nhóm nhân quyền rằng họ đang ủng hộ những nhà cầm quyền kém dân chủ để đạt được điều đó. Cơ quan giám sát nhân quyền của EU nói họ sẽ điều tra thỏa thuận Tunisia và đang xem xét liệu Frontex có tôn trọng nghĩa vụ nhân quyền hay không, bao gồm nghĩa vụ cứu người trên biển đồng thời giúp quản lý biên giới bên ngoài của khối 27 quốc gia.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Mười bốn thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ đã viết thư cho đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại về các báo cáo về cáo buộc đàn áp bạo lực của chính phủ Bangladesh đối với các đảng đối lập và những người bất đồng chính kiến khác trước cuộc tổng tuyển cử có thể diễn ra vào tháng Giêng. Trong thư gửi đại sứ Linda Thomas Greenfield, các dân biểu kêu gọi triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo ở Bangladesh để đảm bảo các cuộc bỏ phiếu tự do và công bằng. Họ cũng tìm cách đình chỉ ngay tư cách thành viên của Bangladesh trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho đến khi cuộc điều tra công bằng và minh bạch về các cáo buộc chính phủ gây ra tội ác đối với các đối thủ chính trị và những người khác bao gồm cả các nhà báo hoàn tất. Trong vòng 6 đến 8 tháng, hàng ngàn người biểu tình ôn hòa và dũng cảm đã biểu tình ủng hộ các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở Bangladesh, bức thư nêu rõ, đề cập đến các cuộc biểu tình của phe đối lập và các nhà hoạt động dân chủ. Những cuộc biểu tình này thường gặp phải bạo lực, hơi cay và hành hung tàn bạo của cảnh sát, các lực lượng nhà nước và những người ủng hộ cho Thủ tướng Sheikh Hasina. Trong thư, các thành viên quốc hội cũng nêu quan ngại về cuộc bầu cử sắp tới mà bà Hasina và các bộ trưởng của bà khẳng định sẽ diễn ra tự do và công bằng. Với lịch sử gian lận bầu cử, bạo lực và đe dọa, chúng tôi rất nghi ngờ rằng chính phủ của bà Hasina sẽ cho phép các cuộc bầu cử diễn ra công bằng và minh bạch, các thành viên quốc hội lưu ý trong thư. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ vừa kêu gọi chính quyền quân sự mới giành được quyền lực ở Niger vào tuần trước hãy dừng cuộc đảo chính của họ để Tổng thống Mohamed Bazoum quay trở lại với chức vụ. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell hôm thứ Hai bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi gọi tắt là ECOWAS, tổ chức mà hôm Chủ nhật đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người lãnh đạo đảo chính và cho họ thời hạn một tuần để từ bỏ quyền lực hoặc đối mặt với các biện pháp bao gồm sử dụng vũ lực. Ông Borrell nói trong một tuyên bố rằng ông Bazoum phải được trao trả lại quyền lực ngay lập tức. Ông cũng cho biết EU bác bỏ các cáo buộc về sự can thiệp của nước ngoài và họ sẽ buộc chính quyền phải chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào vào dân thường hoặc các nhân viên hay cơ sở ngoại giao. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cũng hoan nghênh điều mà ông gọi là sự lãnh đạo mạnh mẽ của ECOWAS để bảo vệ trật tự hiến pháp ở Niger và nói rằng Hoa Kỳ tham gia kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Bazoum và khôi phục chính phủ được bầu cử dân chủ của Niger. Những người lãnh đạo cuộc đảo chính nói họ đã ra tay vào tuần trước là để đáp lại điều mà họ mô tả là tình hình an ninh ngày càng tồi tệ ở Niger và việc chính phủ thiếu hành động chống lại các phần tử thánh chiến. Trong một tuyên bố trên truyền hình nhà nước hôm thứ Hai, chính quyền quân sự đã cáo buộc cựu thực dân cai trị Pháp muốn sử dụng hành động quân sự để giải phóng Bazoum. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.